Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Making of a Manager: What to Do When Everyone Looks to You của Julie Zuo là một cuốn sách quản trị và lãnh đạo thực hành, được viết từ trải nghiệm thật của tác giả khi chuyển từ một nhân viên thiết kế cá nhân sang vai trò quản lý tại Facebook. Cuốn sách không xem quản lý như một năng khiếu bẩm sinh, mà như một kỹ năng có thể học, rèn và cải thiện theo thời gian. Mục đích của sách là giúp người mới làm quản lý hiểu họ thực sự phải làm gì khi cả nhóm bắt đầu nhìn vào mình để tìm định hướng, phản hồi và hỗ trợ. Thay vì tập trung vào lý thuyết trừu tượng, Julie Zuo đi thẳng vào những việc rất cụ thể như xây dựng niềm tin, tổ chức cuộc họp hiệu quả, tuyển dụng, đưa phản hồi và phát triển con người. Giọng văn gần gũi, thực tế, phù hợp với những ai vừa được thăng chức hoặc đang bước vào vai trò lãnh đạo lần đầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản lý là một kỹ năng có thể học, không phải đặc ân bẩm sinh. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là quản lý giỏi không sinh ra đã có, mà được tạo nên qua trải nghiệm, sai lầm và tự phản tỉnh. Julie Zuo viết từ vị trí một người từng rất bối rối khi lần đầu làm quản lý, nên cuốn sách có giá trị ở chỗ, nó giải tỏa ảo, tưởng rằng phải thật tự tin, thật giỏi giao tiếp ngay từ đầu mới có thể dẫn dắt người khác. Thay vào đó, sách nhấn mạnh người quản lý cần chấp nhận mình chưa biết hết, rồi học cách tiến bộ bằng quan sát, hỏi lại và điều chỉnh. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó thay đổi kỳ vọng của người đọc. Từ chỗ tìm một công thức hoàn hảo, sang chỗ xây dựng năng lực từng bước. Điều đó cũng làm rõ bản chất của quản lý, không phải là chỉ đạo cho nhiều việc hơn, mà là tạo điều kiện để cả nhóm làm việc tốt hơn. Khi đọc phần này, người quản lý mới sẽ hiểu rằng sự lúng túng ban đầu là bình thường, và chính sự khiêm tốn, tò mò, sẵn sàng học mới là nền tảng của năng lực lãnh đạo lâu dài. Thứ hai, chuyển từ làm việc cá nhân sang dẫn dắt đội ngũ bằng mục tiêu chung. Một thay đổi lớn mà sách mô tả là người quản lý không còn được đo chủ yếu bằng sản lượng cá nhân, mà bằng khả năng giúp cả nhóm đạt kết quả. Đây là bước chuyển từ tư duy người thực thi sang tư duy người tạo điều kiện. Julie Zuo cho thấy, quản lý không chỉ là kiểm tra tiến độ hay phân chia việc, mà là xác định hướng đi, làm rõ ưu tiên, gỡ vướng và giúp các thành viên phối hợp với nhau. Điểm này quan trọng vì nhiều người mới làm quản lý vẫn cố làm mọi thứ như một cá nhân xuất sắc, dẫn tới ôm việc, khó ủy quyền và nhanh kiệt sức. Sách gợi ý rằng một quản lý tốt cần nhìn rộng hơn, nghĩ về cấu trúc làm việc, sự rõ ràng trong mục tiêu và cách đội ngũ vận hành trơn tru. Từ đó, vai trò của quản lý được định nghĩa lại, không phải là người làm thay, mà là người thiết kế môi trường để người khác làm tốt nhất. Đây là phần giúp cuốn sách khác với những sách chỉ nói về kỹ năng lãnh đạo chung chung, vì nó tập trung rất rõ vào sự thay đổi vai trò ở cấp độ công việc hàng ngày. Thứ ba, niềm tin, uy tín và sự thấu cảm là nền tảng của quyền ảnh hưởng. Cuốn sách xem niềm tin là điều kiện cốt lõi để một người thật sự có thể dẫn dắt người khác. Julie Zuo nhấn mạnh rằng, bạn có thể có chức danh quản lý, nhưng nếu đội ngũ không tin hoặc không tôn trọng bạn, khả năng ảnh hưởng của bạn sẽ rất hạn chế. Vì vậy, quyền lực trong quản lý không đến từ mệnh lệnh, mà đến từ sự đáng tin và cách bạn đối xử với con người. Sách cũng đề cao sự thấu cảm, tức là hiểu từng người có điểm mạnh, khó khăn và động lực riêng như thế nào. Điều này giúp quản lý không rơi vào kiểu điều hành máy móc mà biết hỗ trợ phù hợp với từng thành viên. Từ góc nhìn thực hành, đây là cơ sở để xây dựng văn hóa nhóm lành mạnh, nơi mọi người cảm thấy an toàn khi chia sẻ vấn đề và nhận hỗ trợ. Ý nghĩa của phần này là nhắc người đọc rằng quản lý không chỉ là tối ưu hiệu suất, mà còn là công việc xây dựng quan hệ làm việc bền vững. Sự kết hợp giữa uy tín và thấu cảm giúp cuốn sách có chiều sâu hơn một cuốn cẩm nang về thủ tục quản trị thông thường. Thứ tư, phản hồi hiệu quả và tuyển dụng là hai đòn bẩy định hình chất lượng đội ngũ. Julie Zuo dành sự chú ý lớn cho hai việc tưởng như rất thường ngày, nhưng lại quyết định chất lượng của một đội ngũ, đó là đưa phản hồi và tuyển dụng người phù hợp. Với phản hồi, sách nhấn mạnh rằng nó phải rõ ràng, xây dựng và không mơ hồ, vì mục đích của phản hồi là giúp người khác tiến bộ, chứ không phải chỉ để nói cho con. Tác giả còn lưu ý rằng, điều bạn định nói và điều người nghe hiểu ra có thể rất khác nhau, nên người quản lý cần kiểm tra lại sự hiểu đúng. Với tuyển dụng, sách xem đây không phải là bài toán vá lỗ hổng, mà là cơ hội xây dựng tương lai của tổ chức. Cách nhìn này buộc người quản lý phải nghiêm túc hơn khi xác định vai trò, tiêu chuẩn và mức độ phù hợp của ứng viên. Hai chủ đề này liên kết với nhau rất chặt vì phản hồi phát triển người đang có, còn tuyển dụng quyết định ai sẽ cùng bạn xây tương lai. Nhờ đặt cả hai trong cùng một khung tư duy, cuốn sách cho thấy quản lý giỏi là người biết nâng chất đội ngũ từ bên trong lẫn từ đầu vào. Cuối cùng, xây dựng văn hóa đội nhóm tổ chức cuộc họp và nuôi dưỡng sự phát triển dài hạn. Ngoài các nguyên tắc cốt lõi, cuốn sách còn thực tế ở chỗ chỉ ra những hoạt động rất cụ thể mà quản lý phải làm hàng tuần, như tổ chức cuộc họp hiệu quả, theo dõi tiến độ, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và giữ cho văn hóa nhóm không bị xuống cấp. Julie Zuo cho thấy, quản lý không chỉ xuất hiện trong lúc có vấn đề lớn mà chủ yếu tạo ảnh hưởng qua những thói quen vận hành nhỏ, nhưng đều đặn. Các cuộc họp tốt phải phục vụ việc ra quyết định, làm rõ trách nhiệm và giải quyết vướng mắc, chứ không phải lấp đầy lịch. Văn hóa đội nhóm cũng vậy, nó hình thành từ những lựa chọn nhất quán, chẳng hạn không dung thứ cho hành vi độc hại, dù người đó có thành tích cao. Điểm mạnh của cuốn sách là nó không tách rời con người và hệ thống, mà xem hai thứ này liên quan trực tiếp đến nhau. Người quản lý cần vừa quan tâm đến cảm xúc, vừa biết thiết kế quy trình. Nhờ vậy, sách mang tính ứng dụng cao, đặc biệt cho những ai muốn hiểu quản lý không chỉ là một chức danh, mà là một công việc duy trì hiệu quả và sự phát triển lâu dài của cả tập thể. Kết luận, The Making of a Manager phù hợp nhất với người mới làm quản lý, người sắp được thăng chức, hoặc bất kỳ ai đang chuyển từ vai trò chuyên môn cá nhân sang vai trò dẫn dắt người khác. Cuốn sách cũng hữu ích cho những quản lý đã có kinh nghiệm nhưng muốn quay lại nhìn công việc của mình bằng một lăng kính thực tế hơn, ít giáo điều hơn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó rất cụ thể, không nói về lãnh đạo như một khái niệm hào nhoáng mà đi vào những tình huống thật như phản hồi, tuyển dụng, họp hành, xây dựng niềm tin và hỗ trợ phát triển con người. So với nhiều sách quản trị thiên về lý thuyết hoặc mô hình trừu tượng, cuốn này nổi bật vì giọng văn gần gũi, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và chứa nhiều chi tiết có thể áp dụng ngay. Nó đặc biệt mạnh ở khả năng giúp người đọc bớt hoang mang khi bước vào vai trò mới, vì cho thấy việc không biết hết là điều bình thường. Thay vì hứa hẹn công thức thần kỳ, sách dạy cách học để trở thành một quản lý tốt hơn từng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Julie Zuo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!